Ngày 9 tháng 10, Thánh Dionysio và các bạn tử đạo. Theo truyền thuyết, Thánh Dionysio là giám mục tiên khởi Paris, nước Pháp. Chúng ta đừng lẫn lộn với Thánh Dionysius là đệ tử của Thánh Phaolô, được Thánh Phaolô đem trở lại đạo và là thành viên của hội đồng Areopago trong Công vụ chương 17 câu 34. Thánh Dionysio, giám mục Paris, chịu nhiều đau khổ vì danh Chúa Kitô và kết thúc cuộc đời dưới lưỡi gươm. Câu nói trên đây của Thánh Gregorio Thành Tua tóm tắt tất cả những gì chúng ta biết được về Thánh Dionysio. Ngài làm rạng rỡ danh Chúa khắp nước này. Dựa theo tường thuật của Thánh Gregorio Thành Tua, vào năm 251, Đức Giáo Hoàng Fabiano đã sai 7 giám mục đến truyền giáo tại xứ Gôn, là tên gọi xưa của nước Pháp. Trong số đó có Thánh Dionysio. Các vị tông đồ này đã vượt qua mọi gian nguy và thiết lập nên các giáo đoàn Toulouse, Narbonne, Clermont, Limoges, Tours và Lutèce. Trước hết, các ngài dừng lại ở Acre, rồi phân tán đi các tỉnh Gaul. Lutèce là tỉnh xa nhất. Nhiệt tâm với đức tin, Dionysio đã muốn đi tới đó. Đi đến đâu, người ta cũng ùn ùn kéo đến nghe người giảng và rất nhiều người trở lại đạo. Ngài cho cất nhiều nhà thờ để tập cho họ đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và ban các bí tích cho họ. Với các giáo đoàn ngày càng đông, thánh nhân thành lập giáo đoàn tại Paris và làm giám mục tiên khởi giáo phận này. Dionysio đã thực hiện được nhiều cuộc trở lại rất ngoạn mục. Chỉ kêu cầu đến danh Chúa, Ngài cũng làm lật nhào pho tượng thần hỏa khổng lồ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã phục dưới chân Ngài xin theo đạo. Dionysio luận bác sự điên dại của các ngẫu thần và rao giảng một Thiên Chúa duy nhất và Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Phần đông thính giả tin theo ánh sáng Kitô giáo. Một trong số những người trở lại là lãnh chúa miền Montmorency, tên ông là Lee Shin Yu. Ông đã cho Thánh Dionysio trú ngụ và biến gia thất thành nơi hội họp của các Kitô hữu. Dân chúng đổ xô đến nghe giảng, từ bỏ tà thần và lãnh nhận bí tích rửa tội. Thánh Dionysio phong chức cho nhiều tác viên mới, dùng của cải dân Gô là dâng hiến. Ngài dựng nên 4 nhà nguyện, 1 dâng hiến cho Ba Ngôi. Nơi này sẽ là thánh đường Kinh Thánh Benedicto. Năm 1685, người ta đọc ở đó những dòng chữ này: trong nguyện đường này, Thánh Dionysio đã khởi sự kêu cầu cho Ba Ngôi. Một nguyện đường dâng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nguyện đường thứ 3 dâng kính thánh Stefano. Và nguyện đường thứ 4 dâng kính Đức Bà. Thánh Dionysio vui mừng vì thành quả gặt hái được, và ngài càng giảng truyền đạo Chúa hơn nữa, mong đem hết mọi linh hồn về cho Chúa. Nhưng ma quỷ không bao giờ để cho người của Chúa được thành công dễ dàng. Những người ngoại, nhất là các tư tế dân ngoại, bực tức. Họ than phiền với quan chức của vương quốc. Khi hoàng đế Maximiliano mang quân qua xứ Gôn, lệnh bách hại Kitô giáo được ban hành nghiêm nhặt. Vị tông đồ cùng với hai người cộng sự bị điệu ra tòa. Ngài trả lời rằng: chúng tôi là tôi tớ Chúa Kitô. Thánh Dionysio cùng hai bạn bị tống ngục, nơi sẽ trở thành thánh đường Thánh Dionysio thành Sartre. Bị đánh đòn, bị hành hạ đến chảy máu, thánh nhân không hề than trách kêu la. Thay cho tiếng rên xiết thì ngài nói lên niềm tin và lời ca tụng. Bọn lý hình giương búa múa roi trước mặt, nhưng lão già 100 tuổi, đầu bạc phơ, vẫn đầy niềm tin tưởng và ôn tồn trả lời: chớ gì tôi được chịu mọi cực hình này cùng một lúc để tôi sớm được hạnh phúc về với Chúa Kitô. Ngài bị ném cho thú vật sâu xé, nhưng thú dữ chỉ liếm chân ngài chứ không sâu xé, không cắn nát. Bị treo trên thập giá, nhưng từ trên cao ngài giảng về cuộc khổ nạn của Chúa khiến cho nhiều người trở lại. Vừa sợ vừa giận, thấy không có lợi mà chịu tạo dịp thêm cho thánh nhân giảng đạo. Nhà vua ra lệnh chém đầu ngài cùng với các cộng sự viên. Nơi hành hình là một ngọn đồi dâng kính thủy thần, nhưng sau này được coi là núi các thánh tử đạo. Xác các thánh tử đạo không được chôn cất, nhưng phải để làm mồi cho súc vật. Nhưng có huyền thoại kể rằng Thánh Dionysio sau khi bị chặt đầu đã trỗi dậy, cầm lấy cái đầu của mình, đi xa khoảng 2 dặm về hướng đông. Ngài dừng lại ở nơi ngài muốn chôn cất và là tu viện mang tên ngài. Có một phụ nữ tên là Catula đã chôn xác ngài ở một ngôi làng. Làng này sẽ mang tên là Dionysio. Bà giữ một nguyện đường bằng gỗ, nhưng rồi Thánh Grenoviria đã xây lại bằng đá. Dagobert sẽ xây cất một ngôi thánh đường và một tu viện ở đó. Đó là cuộc đời Thánh Dionysio. Thưa anh chị em và các bạn, luôn luôn lời rao giảng là điều cần thiết, mà lời rao giảng ấy sẽ thành trống rỗng nếu không có đời sống đi kèm, nhất là một đời sống nội tâm gắn bó với Chúa. Những người rao giảng về lòng thương xót Chúa, nếu không có những giờ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nếu 3 giờ không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, và nếu không thực hành và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng đời sống của mình, thì lời rao giảng về lòng Chúa thương xót của họ cũng chẳng thu hút được ai đâu. Dân chúng cứ ùn ùn kéo đến với Dionysio, và ngày nay cũng có nhiều vị giảng thuyết người ta kéo đến, người ta nghe rất đông, không phải là những lời giảng hay ho, bay bướm, cầu kỳ màu mè hay là cao vời cao siêu, mà là những lời giảng bình dân, chân thành, chất phác từ con tim và từ cuộc sống của mình. Khi đó nhiều người nghe sẽ được ơn trở lại. Và chúng tôi chứng kiến nhiều người ngoại đạo nhờ nghe giảng về lòng thương xót Chúa mà họ đã quay trở lại, như thời Thánh Dionysio cả 2000 năm cách đây. Bây giờ vẫn như thế, vì vẫn là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vẫn làm được những điều mà con người không thể làm được. Và dùng những con người bất tài, dùng những con người bình thường như Dionysio và những con người ngày hôm nay, những anh chị em cộng tông đồ lòng thương xót Chúa, anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nếu không xác tín thì có đưa máy đưa sách người ta cũng chẳng tin đâu. Mà nếu như lời rao giảng mà không đầy tính thuyết phục bằng một niềm tin sắt đá, bằng một lòng tín thác, thì người ta cũng chẳng nghe đâu. Điểm thứ hai là khi được nhiều người nghe và họ quay trở lại thì ma quỷ nó sẽ quấy phá, như nó đã từng quấy phá. Và anh chị em nghe trong nhật ký lòng thương xót Chúa của Thánh Faustina, anh chị em sẽ thấy ma quỷ kẻ thù số một của lòng thương xót, nó chống phá công cuộc lòng thương xót và chống phá những người đi loan truyền công cuộc ấy. Vì càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, họ quay trở về, họ từ bỏ ma quỷ con đường tội lỗi, thì ma quỷ càng đi lên, cũng như thời Thánh Dionysio thôi, nó tìm mọi cách nó quấy phá. Và Chúa Giêsu nói còn dùng bàn tay của người đạo đức để cản phá công cuộc này. Cho nên nếu anh chị em và các bạn làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót mà gặp những trở ngại, những khó khăn, những thách đố, thì biết rằng mình đang đi đúng đường rồi.
Trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Thánh Gioan Leonardi, linh mục. Thánh Gioan Leonardi sinh năm 1541 tại Lucca, miền Tuscia, nước Ý. Cha mẹ ngài làm nghề thầy thuốc, nên khi lớn lên, ngài cũng nối nghiệp làm nghề này cho tới năm 25 tuổi thì được Chúa gọi dâng mình cho Chúa. Ngài bắt đầu học triết học, thần học và tập rèn nhân đức. Năm 1571, ngài được thụ phong linh mục. Từ đó, thánh nhân chuyên lo giảng dạy giáo lý và hướng dẫn giới trẻ. Hồi đó tại Lucca, tinh thần đạo đức của dân chúng còn bị hoang mang vì lạc thuyết mà Bernardino thành Siena gieo vãi. Là linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, cha Gioan tìm cách chấn hưng bằng việc chăm lo giảng dạy và ngồi tòa giải tội. Hơn nữa, cha còn lập hội giáo lý, quy tụ những người có thiện chí lo việc dạy giáo lý cho các trẻ em, quy tụ những tín hữu thiện chí và có khả năng, giúp ngài truyền bá giáo lý tinh tuyển của hội thánh. Vì lúc đó lạc thuyết đang lan tràn, làm cho nhiều người công giáo phải hoang mang về đức tin. Ngài dựa theo tinh thần canh tân của cộng đồng Tridentino mà hướng dẫn giới thiệt trẻ và củng cố niềm tin cho người lớn. Vì là giáo dân, các hội viên của hội giáo lý còn bị nhiều giới hạn và không thể làm được hết mọi việc. Năm 1574, Thánh Gioan Leonardi thành lập một hội dòng giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa, đặt trụ sở tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi để truyền đạt giáo lý cho mọi người. Đây là những giáo sĩ tình nguyện khảo cứu sâu rộng giáo lý và dùng lời giảng dạy cũng như sách vở để phổ biến cho giáo dân. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 đã châu phê luật dòng. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 đặt tên cho hội dòng là Các Giáo Sĩ Mẹ Thiên Chúa. Năm 1621, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 đặt tu hội ngang hàng với các dòng tu kỳ cựu khác. Nhiệt tình của Thánh Gioan Leonardi và của dòng do Ngài sáng lập đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng vì thành công này mà Gioan Leonardi phải chịu rất nhiều thử thách, đòi hỏi nhiều điều kiện, nhất là phải có tâm hồn siêu thoát. Trong bức thư gửi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, bàn về công cuộc canh tân này, thánh nhân đã viết như sau: những ai muốn chấn hưng phong phú cần nhất phải lo tìm vinh danh Chúa trên hết mọi sự. Người là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, cho nên họ phải cầu xin và trông đợi người trợ giúp trong công việc hữu ích nhưng vô cùng khó khăn thể ấy. Sau đó, họ đặt mình trước mặt những người mà họ muốn cải cách như là tấm gương và mọi nhân đức, như những ngọn đèn đặt trên giá để bằng đời sống thanh liêm và phong thái rạng ngời họ chiếu sáng cho mọi người cư ngụ trong nhà Thiên Chúa. Hăng say trong việc canh tân, thánh nhân đụng chạm đến nhiều người nên bị họ chống đối dữ dội. Cuối cùng, Ngài đành phải chịu rời Luca để về Roma. Tại đây, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 tiếp đón ân cần. Ngài cũng có dịp làm quen với Thánh Philippe Neri, là một người hiền hòa tận tụy. Thánh Gioan Leonardi được nhiều người tín nhiệm. Ngài còn giải quyết được nhiều cuộc tranh chấp khó khăn. Tại đây, Ngài vẫn tiếp tục công cuộc cải cách và sáng lập trường đào tạo các nhà truyền giáo. Tại Roma, Thánh Gioan Leonardo vẫn nuôi mộng truyền giáo cùng với Đức Hồng y Gioan Bautista Vives. Năm 1603, Ngài góp phần đào tạo nhiều giáo sĩ các sĩ truyền giáo. Năm 1627, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 chính thức thiết lập ngôi trường mà Thánh Gioan Leonardo đặt nền móng thành trường truyền giáo, quy tụ các chủng sinh từ các nước xa xăm. Đây là khởi điểm trường truyền giáo của Hội Thánh vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngày 9 tháng 10 năm 1609, Gioan Leonardo từ trần trong khi nhiệt thành chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh dịch. Năm 1706, giáo hội mới lập hồ sơ phong thánh cho Ngài. Năm 1861, Gioan Leonardi được nâng lên hàng Á Thánh và năm 1938 được tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh Gioan Leonardo cho chúng ta thấy một tấm lòng nhiệt thành khao khát, mong mỏi truyền giáo bằng việc dạy giáo lý. Nếu giáo lý không vững, ta dễ bị chạy theo những lạc đạo, những bè rối. Trong giáo hội rất nhiều bè rối, rất nhiều người theo lạc đạo chỉ vì không được học giáo lý căn bản cho vững chắc. Ngày hôm nay cũng thế, nhiều nhóm xưng là sứ điệp từ trời, nhiều nhóm xưng là mẹ Chúa Trời, nhiều nhóm xưng là mẹ đủ thứ hết. Họ gieo rắc những lạc thuyết, những giáo thuyết lầm lạc. Nhiều khi nghe thì đúng đấy, nhưng mà nếu tinh một chút, khéo một chút sẽ nhận ra trong 10 cái đúng đó, chỉ cần 1-2 cái sai cũng làm ta rối đạo và lạc đạo rồi. Và nó xé nát hội thánh ra, gây sự chia rẽ, gây bè phái. Rồi nó kêu là nó bị oan, bị thế này thế khác, chỉ muốn bảo vệ bình vực giáo hội. Tiếng ấy lại càng nhiều người thấy hợp lý, đúng quá cha. Họ bênh vực giáo hội mà bị giáo hội lên án, họ loan truyền tin mừng mà bị cấm đoán, tội nghiệp họ, cho nên ùn ùn kéo theo. Từ Mỹ, từ Úc cũng theo, rồi kéo về Việt Nam để đi theo phò cái nhóm đó. Mặc dù đã được chính hội đồng giám mục lên án, rõ ràng khai trừ rồi, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận, vẫn cứ xưng mình là đúng, là chân lý, là đạo thật, là làm sáng danh Chúa, mà thực ra chỉ sáng danh họ và ô danh sư đạo mà thôi. Cho nên chị em hết sức tỉnh thức, hết sức cẩn thận, nhất là giới trẻ bây giờ, con em mình lo học về sự đời nhiều quá, học về muôn đời nhiều quá, sao nhãng giáo lý. Sao cháu nó chưa sức tội rước lên đầu, vậy bây giờ nó đã tới 15 rồi, thì dù cháu nó còn nhỏ, còn học nhiều thứ lắm, học thêm toán, học thêm sinh ngữ, học thêm nhạc, học thêm phụ đạo nhiều lắm. Bây giờ nó rảnh thì cho cháu nó đi học giáo lý, coi chuyện học giáo lý như là học cho nó vui, có thì có, không có thì không sao. Thì đừng trách rằng con mình nó sẽ bị khô đạo, héo đạo hoặc là lạc đạo. Mình phải chăm sóc em ngay từ nhỏ, giáo lý ngay từ gia đình. Còn chưa ăn ai, chưa ăn thua gì, vì nó lớn lên, nó 17, 18, nó tung cánh vào đời, đâu còn sự quản lý chăm sóc của mình được nữa. Như chúng tôi, từ bé lớn lên được giáo dục trong bầu khí gia đình, đạo đức, giáo lý, dù là bình dân thôi, đơn sơ thôi, bằng những lời kinh, những câu giáo lý hỏi thư thuộc lòng thôi, nhưng mà đó nó nuôi dưỡng niềm tin của mình, để không bị lạc đạo, rối đạo. Điểm thứ hai, khi mà thành công thì chắc chắn là ma quỷ nó đi lên, nó tìm mọi cách quấy phá. Cho nên thánh nào cũng vậy, tâm tối thì không sao, mà cứ thành công một tí, được nhiều người biết đến là y như ma quỷ nó quấy phá. Nó tìm dùng chính con người để nó chống phá con người, dùng chính người từ trong giáo hội để chống phá những người đang muốn xây dựng hội thánh. Và thứ ba nữa là khi mà canh tân đổi mới thì đem lại nhiều chống đối dữ dội, vì họ đang sống một cuộc sống tự do, bê tha, thoải mái. Bây giờ Thánh Leonardo lên tiếng cảnh báo, cảnh giác, cảnh tỉnh họ phải sửa lại lối sống đó, vạch rõ thấy những điều sai quấy của họ, chắc chắn là đụng chạm đến quyền lợi của người ta. Và khi đụng chạm đến quyền lợi của người ta thì người ta chống thôi. Ngài vẫn cương quyết làm chuyện đó, vẫn tiếp tục công cuộc cải cách. Mà nghĩ đến việc sáng lập nên trường truyền giáo để huấn luyện những cán bộ, những đội binh, tinh binh để đi loan báo tin mừng đến những vùng sâu vùng xa, đến những người chưa được nhận biết Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta có được tinh thần đó, chấp nhận khi mình làm việc mà có thành công thì sẽ bị chống đối, và luôn luôn kiên vững, vì nếu ta đã làm đúng theo Thánh ý Chúa thì cho dù có chống đối thế nào, ta vẫn không ngại, không sợ, vì có Chúa ở với ta. Đấy là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Các bạn sẽ gặp chống đối, sẽ thành công vì nhiều người tin vào Chúa, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Bên cạnh đó thì rất nhiều sự chống đối, nhất là mình muốn cải cách, muốn thay đổi, muốn làm cho nó đúng vào tinh thần tin mừng, thì người ta càng chống đối hơn nữa, chống đối lòng thương xót.
Soon.
10 tháng 10, Thánh Francisco Borgia. Thánh Francisco Borgia sinh năm 1510 gần thành phố Valencia, nước Tây Ban Nha. Người chú của Francisco Borgia là Tổng Giám mục thành Saragossa đã trực tiếp giáo dục ngài. Francisco Borgia cảm thấy có ơn gọi sống đời tu trì, nhưng ngài nhanh chóng bị lôi cuốn vào cơn lốc của những cuộc hẹn hò xảy ra nơi cung đình của vua Carolo thứ năm. Vào năm 1529, Thánh Francisco Borgia kết hôn với Eleanor Castro. Đôi vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc và họ có với nhau tất cả 8 người con. Năm 1539, Isabella, người vợ yêu quý của nhà vua, qua đời sau một thời gian ngắn chịu bệnh. Trong ngày lễ an táng hoàng hậu, khi nhìn thấy thân xác dần thối rữa của Isabel, Francisco Borgia đã giật mình. Ngài mới nhận thấy rằng sao một cuộc đời trôi qua nhanh quá. Và thánh nhân bắt đầu suy tưởng về đời sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Francisco Borgia trở thành cố vấn cho nhà vua và sau đó làm phó vương Catalonia. Khi thân phụ qua đời năm 1543, Francisco lên nhận nhiệm vụ của cha là công tước sứ Gandia và là trưởng tộc họ Borgia. Năm 1546, người vợ yêu quý của Francisco Borgia qua đời sau 17 năm sống hạnh phúc bên nhau. Francisco buồn khổ cùng cực vì sự mất mát này, chỉ biết tìm an ủi trong lời cầu nguyện và các bí tích. Năm 36 tuổi, Francisco Borgia quyết định xin gia nhập dòng tên. Ngài để lại gia tài cho người con trai. Và năm 1550, Francisco Borgia được thụ phong linh mục. Cha Francisco Borgia du lịch vòng quanh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thuyết giảng cho từng đám đông người đến nghe ngài. Chính vị sáng lập dòng tên là Thánh Ignacio Loyola đã trao cho Francisco Borgia chức vụ lớn lao trong dòng. Năm 1565, Francisco Borgia trở thành bề trên tổng quyền dòng tên. Suốt 7 năm sau đó, Francisco Borgia thiết lập nhiều cơ sở mới cho nhà dòng và khuyến khích các anh em trong dòng hãy tập trung vào việc truyền giáo tại các nước hải ngoại, gồm cả Hoa Kỳ nữa. Sau chuyến kinh lý mục vụ khắp đất nước Tây Ban Nha vào năm 1572, Francisco Borgia mệt mỏi trở về Roma. Francisco Borgia qua đời 2 ngày sau đó, nhằm ngày 30 tháng 9. Vì luôn hăng say làm việc để giúp cho dòng phát triển và lan rộng sang các quốc gia khác, Thánh Francisco Borgia thỉnh thoảng được người ta gọi là vị sáng lập thứ hai của dòng tên. Ngài được tôn phong lên bậc hiền thánh năm 1671. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc sống của Thánh Francisco Borgia làm cho chúng ta thấy hơi ngỡ ngàng. Vì một người đã lập gia đình rồi, có con rồi, vợ chết, đi tu và được làm linh mục. Không những thế còn được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng tên nữ. Và cuối cùng là một vị thánh nữ. Ta thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là lòng thương xót của Chúa trên các vị thánh, không phải vì các ngài tốt lành ngay từ đầu đâu. Vì Francisco Borgia đã một thời chạy theo những cuộc hẹn hò trong các cung điện đình đám, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hẹn hò, rồi ăn chơi tiệc tùng với những giai cấp quý tộc và dĩ nhiên là những người đẹp nữa. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, có hai biến cố xảy đến. Một là cái chết của hoàng hậu Isabel. Sinh như thế, đẹp như thế, bây giờ chỉ còn là cái thây ma thối rữa mà thôi. Người đẹp nào đi nữa, hoa hậu thế giới, hoa hậu quốc tế, hoa hậu Việt Nam, hoa hậu gì đi nữa, thử chết coi, nằm xuống 3 ngày coi, hoa hậu còn là hoa hậu nữa hay không, hay chỉ còn là một cái thây ma thối rữa dần dần thôi. Để đến 7 ngày thì chẳng ai dám đến gần nữa, chứ đừng nói mà đuổi theo, chạy theo bám như là sang ngày xưa. Tôn thờ là thần tượng người đẹp, lý tưởng đủ thứ, nữ hoàng đủ thứ, nữ hoàng sắc đẹp, hoàng hậu của các vì sao vân vân. Cuối cùng cái chết nó sẽ phá hủy hết tất cả, chả còn gì. Đó là làm cho Francisco Borgia suy nghĩ. Và thứ hai là người vợ thân yêu của mình sau 17 năm sống hạnh phúc với nhau rồi cũng bỏ mình thôi. Vậy thì trên đời này có gì mà tồn tại? Vậy thì muốn có một cuộc sống tồn tại mai sau thì phải bắt đầu từ cuộc sống này phục vụ Chúa, cho nên quyết tâm đi tu và được chịu chức linh mục, rồi làm tới bề trên tổng quyền, luôn luôn đi rao giảng, luôn luôn lôi kéo người ta đến với Chúa. Những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng là những con người, chúng tôi cũng là những con người chẳng tốt lành gì. Tất cả những gì chúng tôi đang làm được là do quyền năng lòng thương xót Chúa dành cho mà thôi. Chúng tôi cũng chẳng xứng đáng gì, chẳng ai xứng đáng, nhưng lòng thương xót Chúa làm cho chúng tôi được trở nên xứng đáng, vì Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi chúng tôi, và sai chúng tôi đi làm chứng rằng những con người tội lỗi yếu đuối như thế này mà còn được Chúa xót thương thì còn ai mà ngại ngần không chạy đến với lòng thương xót Chúa nữa để được Chúa yêu thương và cứu độ. Amen.